Dù thực hành sáu pháp ba la mật mà biết khắp các tâm tâm sở của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp thần thông mà không dứt hết lậu hoặc phiền não là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn tâm vô lượng mà không tham đắm sanh về cõi phạm thế, phạm thiên là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành thiền định giải thoát tam muội mà không theo thiền định thọ sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp niệm xứ mà không hoàn toàn lìa hẳn thân thọ tâm pháp là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp chánh cần mà không rời thân tâm tinh tấn là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp như ý túc mà đặng thần thông tự tại là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm căn mà phân biệt rành rẽ các căn lợi độn của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm lực mà ưa cầu thập lực của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ rệt trí tuệ của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tám pháp chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Từ xưa tới giờ, quý vị tu đạo hạnh Bồ Tát rất nhiều. Nhưng mà quý vị cứ băn khoăn hoài, không biết ngoài cái vấn đề mình thọ cái giới Bồ Tát, mình còn phải tu những cái pháp môn gì, mình lập những cái hạnh gì. Thì qua cái sự giảng của thầy trong kinh Di Ma Cật mấy tuần qua thì quý vị đã thấy rõ ràng ngài cư sĩ Di Ma Cật đã đề cập đến những cái hạnh của Bồ Tát. Thì ngày hôm nay thầy tiếp tục thầy giảng về những cái hạnh của Bồ Tát để cho tất cả quý Bồ Tát đang thọ giới Bồ Tát cũng như tất cả những cư sĩ thiện tri thức sắp thọ giới Bồ Tát hiểu được những đạo hạnh của Bồ Tát và những điều Bồ Tát phải làm trong cái cõi nhân gian này. Thầy xin lặp lại phần kinh văn trước khi thầy giảng. Dù thực hành sáu phép ba la mật mà biết khắp các tâm tâm sở của chúng sinh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp thần thông mà không dứt hết lậu hoặc là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tứ vô lượng tâm mà không tham đắm sanh về cõi trời phạm thiên là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành thiền định giải thoát tam muội mà không theo thiền định thọ sinh là hạnh Bồ Tát. A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy đã đọc một cái phần của hạnh Bồ Tát. Quý vị nghe cũng đã hiểu được mình phải làm gì khi mình tu hành. Ngoài cái pháp môn tu, mình còn phải thực hành những cái hạnh của Bồ Tát hạnh. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng lục độ của Bồ Tát hành trì tức là sáu phép ba la mật. Quý vị nghe nói rằng Bồ Tát thì phải thực hành lục độ vạn hạnh ba la mật. Thì đây là cái sáu pháp lục độ ba la mật mà Bồ Tát luôn luôn phải thực hành cho nó được trọn vẹn. Thầy dùng chữ trọn vẹn có nghĩa là nó không có khiếm khuyết. Quý vị phải thực hành cái điều này khi mà quý vị còn hiện diện ở trên cái cõi ta bà này. Cái phép ba la mật mà đầu tiên á thì gọi là bố thí. Bồ Tát mà thiếu cái sự bố thí thì không thể nào gọi là Bồ Tát. Thứ hai là trì giới. Có nghĩa là Bồ Tát ngoài cái tam quy ngũ giới, Bồ Tát còn tại gia còn thọ thêm 6 giới trọng và 28 giới khinh. Nếu là một bậc mà đã xuất gia rồi thì thọ thọ Bồ Tát giới là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Như vậy thì cái trì giới này các Bồ Tát phải giữ cho trọn vẹn, không được khiếm khuyết. Thứ ba là nhẫn nhục. Một vị mà đã thọ giới Bồ Tát rồi thì mình sống lẫn ở trong tất cả mọi chúng sinh. Mình phải có sự nhẫn nhục. Bởi vì nhẫn nhục là đạo hạnh đầu tiên của một bậc Bồ Tát. Quý vị thấy trong kinh nói là sao? Kìa nhẫn nhục là hạnh đầu tiên mà chư Phật vẫn khuyên ta hoài, phải không? Một cái vị Bồ Tát mà vẫn còn sân hận thì không thể gọi là Bồ Tát. Do đó cái nhẫn nhục rất là quan trọng. Nhẫn nhục nó đưa đến cái những sự ích lợi, là mình tránh được những cái sự sân giận ở trong bản tâm của mình. Mình làm không có mất hòa khí đối với những người mà đối diện với mình. Khi mà họ lớn tiếng, họ to tiếng với một vị Bồ Tát mà mình nhẫn nhục, thì tự nhiên họ đâm ra cái sự thương xót. Họ không muốn la hay là họ dùng những cái lời khó khó nghe mà họ quỷ mạ nữa. Quý vị mà thí dụ quý vị khi mà ghét người nào, quý vị to tiếng người đó, mà quý vị thấy người đó người ta cúi mặt, người ta không muốn nói lại, thì quý vị nghĩ sao? Mình đâu có nỡ để mình to tiếng nữa. Thì đây là cái phép tu của Bồ Tát. Mình muốn tránh những cái thị phi nhân ngã của cuộc đời. Mình không muốn xen vào trong cái đời sống của xã hội, của chúng sinh, để mình khởi những cái tham tham danh đắm lợi và sân si, thì mình thực hành cái pháp nhẫn nhục. Quý vị thấy trong cái vô lượng kiếp về trước, chính là Đức Phật cũng đã ca ngợi cái hạnh nhẫn nhục qua cái hành trạng mà chính Ngài là một vị tiên nhẫn nhục. Quý vị thấy điều đó đã nói lên rằng cái hạnh nhục, sự nhẫn nhục nó sẽ đưa đến cái đạo quả rất là nhanh. Cái người mà nói rằng mình đã thọ giới và mình đã học cái hạnh Bồ Tát mà lòng từ mình không có, sự nhẫn nhục mình không có, thì cái điều này không có thể đưa mình đến đạo quả của Bồ Tát được. Thứ tư là sự tinh tấn. Cái người mà học đạo Bồ Tát đó, thì tâm của họ luôn luôn muốn cái sự tinh tấn. Ngày hôm nay họ hành trì pháp môn 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà ngày mai họ muốn tăng lên 1 tiếng 10 phút. Rồi như thế họ tăng lần lên với cái thời gian trong cái cuộc đời tu của họ. Đây gọi là tinh tấn. Quý vị nên nhớ rằng trong cái pháp môn mà tu thiền đó, quý vị mà tu tinh tấn sốt rốt ráo cả 3 4 tháng, rồi quý vị lại ngưng 1 2 tháng, thì cái thiền quý vị nó sẽ không biết nó sẽ đi về đâu. Quý vị tu thiền giống như là quý vị đang nấu một cái bát cơm để mà mình độ như độ độ độ, độ Nhật vậy. Bây giờ bát cơm á, mà quý vị đun lửa rồi quý vị lại tắt lửa, rồi quý vị đi đâu đó một lát quý vị trở lại quý vị đun lửa, quý vị làm như vậy thì bát cơm bao giờ mới chín? Thì cũng như vậy, mình tu bất cứ một đạo hạnh nào, mình tu bất cứ một cái pháp môn nào mà mình không có sự tinh tấn thì chắc chắn rằng mình không thành tựu. Thành ra ở trong đây cư sĩ Di Ma Cật đề cập đến cái sự tinh tấn của đường tu. Quý vị thấy một người mà tinh tấn trên đường tu thì thầy bảo đảm rằng cái người đó sẽ thành đạo trong hiện kiếp. Sở dĩ mà người đó không thành đạo là tại vì người đó hời hợt, không có sự tinh tấn. Người mà không có sự tinh tấn thì đừng mong rằng có thể phổ độ chúng sinh. Chính cái bản thân của họ còn lười biếng thì họ còn phổ độ được ai? Do đó tinh tấn là cái hạnh thứ tư của lục độ ba la mật của Bồ Tát hạnh. Thứ năm là thiền định. Sở dĩ mọi vật ở trong cái thế gian này mình có sự phán xét nó đúng và chính xác là do cái tâm của mình nó không bị vọng động. Cái tâm mình nó không vọng động ở đây gọi là thiền định. Quý vị hãy nhìn một cái mặt nước hồ thu. Quý vị thấy rằng cái mặt nước nó không bị những cái gió làm sao động thì sao? Quý vị sẽ nhìn xuống dưới đáy, quý vị thấy ở dưới đáy hồ nó có những vật gì nằm ở dưới. Thì cũng như vậy, cái tâm của chúng sinh mà nó dao động thì nó giống như là mặt hồ đang bị sóng vỗ và nó có những lượng sóng, thành ra mình không thấy được cái đáy của mặt hồ. Khi nào mà cái tâm mình nó bớt dao động lại thì sao? Thì mình thấy rõ các pháp, mình nhận định cũng rất rõ nữa. Do đó cái thiền định rất là quan trọng. Mà quý vị nên nhớ thiền định nó đưa đến cái gì? Thiền định nó đưa đến cái trí huệ. Quý vị mà quán xét một cái gì mà quý vị không có rõ đó, quý vị chỉ cần ngồi xếp bằng trở lại. Quý vị đem cái vật mà quý vị đang tìm tòi đó, quý vị đưa nó trong tâm và quý vị quán xét, thì thầy chắc chắn quý vị sẽ tìm ra tại sao nó như vậy và kết quả nó sẽ đi về đâu, quý vị biết rõ ràng. Như vậy thì từ trong thiền định mình quán xét, mình sanh ra cái trí trí tuệ, tất nhiên là mình hiểu được những cái điều đó nó sẽ đi về đâu. Như vậy thì một cái vị Bồ Tát thì phải tu cái lục độ vạn hạnh, mà trong cái lục độ thì có bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Chính cái trí huệ này là cái phương tiện nó đưa mình thoát khỏi tam giới. Mấy ông tiên ở cõi trời vô sắc giới, mấy ông tu trong cái sự si mê, chỉ nhập thiền định mà không có phát huy trí huệ. Do đó bị lạc vào ở trong cái cảnh vô sắc giới mãi. Sống cho tới 84 vạn năm rồi rốt cuộc cũng trở lại làm chúng sinh. Đây là một cái điều rất oan uổng cho những chúng sinh trên cõi trời vô sắc giới vậy. Bồ Tát mặc dầu hành các pháp này, nhưng mà các Bồ Tát tâm không đắm nhiễm, mà các Bồ Tát còn dùng cái tâm để quán xét tâm của các chúng sinh, hầu thấu rõ căn cơ mà tùy duyên hóa độ. Bồ Tát Duy Ma Cật, Ngài gọi đây là thắng hạnh của một bậc Bồ Tát. Ngoài ra, các Bồ Tát nhờ nương theo cái sáu phép tu ba la mật này mà phát huy được năng lực trí tuệ và thần thông. Quý vị thấy khi mà tâm định tĩnh rồi đó, thì mình nhìn nhìn cái dạng pháp, mình sẽ thấy rõ cái chân tướng của dạng pháp. Và khi mình mà muốn cứu độ chúng sinh đó, mình nghĩ rằng mình phải có một chút thần thông để mình cứu độ chúng sinh đó, thì quý vị cũng phát thần thông được. Nếu mà tâm quý vị đã định tĩnh rồi, quý vị sẽ biết cái phương pháp làm thế nào cho thân mình nó nhẹ, nó loại bớt cái trọng lực của sức hút của đất để đưa cái thân mình bay bổng lên hư không. Quý vị sẽ biết cách nào để làm cho thân mình nó biến trở về giống như không khí để mà nó hòa đồng vào ở trong cái hư không, không ai thấy mình được. Đây là những cái pháp tu mà quý vị vào ở trong cái lặng yên rồi, quý vị sẽ tìm ra được phương thức để mà làm những cái phép thần thông này. Thành ra trong kinh nói rằng các Bồ Tát mà nương theo sáu pháp ba la mật này sẽ phát huy được cái trí lực và thần thông. Nhờ cái trí lực và thần thông này mà các Bồ Tát nương theo cái duyên cảnh để cứu vớt chúng sinh, giúp cho chúng sinh thoát được, thoát qua khỏi nghĩa là cái biển ái sông mê để mà đến cái bờ giải thoát. Quý vị biết rằng Bồ Tát mặc dầu dùng định tâm để mà thực hành được thần thông, nhưng vì do một cái niệm tình thương đối chúng sanh nên Bồ Tát vẫn không có nhập Niết Bàn, mà Bồ Tát vẫn thị hiện tại ở nơi cái cõi Ta Bà này hoặc là ở khắp mười phương thế giới để tùy duyên thuyết pháp mà độ chúng sinh. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật gọi đây là Bồ Tát được thần thông mà chưa sạch hết lậu hoặc, cũng là hạnh của Bồ Tát. Cái lậu hoặc đây chính là cái tình thương chúng sinh. Quý vị còn một cái tình thương, dầu cái tình thương đó là cho chúng sinh rộng lớn cũng gọi là lậu hoặc, nó nằm ở trong cái dục lậu. Bồ Tát mà hết cái lậu hoặc thì tất nhiên Bồ Tát phải nhập cái Niết Bàn. Vì thế mà cư sĩ Duy Ma Cật gọi những vị này là những vị Bồ Tát thắng hạnh đầy đủ. Ngoài ra tất cả quý đại chúng biết rằng như là những nhân chúng nè, thiên chúng nè, khi mà quý vị đó mà tu theo cái pháp mà tứ vô lượng tâm, tất nhiên là tu tu theo cái từ bi hỷ xả. Khi mà cái pháp này thành tựu rồi đó, thì thường thường những cái vị nhân hoặc là những cái cõi mà ở thiên cung mà cõi trời dục, quý vị này sẽ được thác sinh về cái cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời Phạm Thiên là những cái cõi trời nó tính từ vô sắc giới, từ sắc giới trở lên tới vô sắc giới. Mà quý vị biết rằng những cái cõi trời từ sắc giới mà trở lên trên cao là những cõi trời nó có một cái sự đại an lạc vô cùng. Quý vị thấy rằng cái cõi trời dục giới mà cái cõi trời thứ sáu là thiên tha hóa tự tại thiên, mà thiên ma là 3 tuần là làm chủ, mà chỗ đó còn là quá vui rồi, đừng nói chi mà trên cái cõi trời thiên ma là sắc giới, là cái cảnh trời nó là vui hơn nữa. Do đó những cái vị mà nhân ở tại thế gian này mà tu cái tứ vô lượng tâm mà được thành tựu thì các vị này thường thích, nghĩa là sanh về cái cảnh giới Phạm Thiên. Nhưng ở đây ngược lại thì Bồ Tát thực hành cái phép tu tứ vô lượng tâm này là các ngài muốn tạo cho tâm mình có một cái năng lực dũng mãnh để chi? Để vượt qua những chướng ngại trên con đường mà thuyết pháp độ sinh. Quý vị biết rằng các Bồ Tát giàu có thần thông năng lực nhưng mà trên cái đường độ sinh nó rất là nhiều chướng duyên. Quý vị thấy đến đổi mà Đức Phật ngài là bậc vô vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, mà khi ngài đến một cái làng kia ngài thuyết pháp mà dân chúng cũng có không có dâng lời ngài, trong lúc mà một kiền liên thuyết giảng thì lại dân ở trong làng nó lại nghe theo. Quý vị thấy chưa, thành ra cái duyên của mỗi người nó đều có một cái cảnh giới để mà nó độ sinh. Bởi vì cái dân ở làng đó thì nó đã mang cái ân của ngài Mục Kiền Liên quá nhiều rồi. Ngày hôm nay khi mà lời nói của Mục Kiền Liên mới vừa cất tiếng lên là nó đã nghe theo. Nhưng mà ngược lại, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình, ngài chưa có duyên với chúng sinh đó. Do đó ngài là vị Phật nhưng mà ngài nói chúng sinh đó vẫn không có nghe lời bằng khi mà Mục Kiền Liên nói là quý vị đó nghe lời răm rắp mà A Di Đà Phật. Thành ra trên đường mà thuyết pháp độ sinh đó, bởi vậy các chư chư cao đức tăng đó, các ngài mà trụ ở nơi nào đó, nơi một cái nơi cõi nào đó, một cái đạo tràng nào đó, chỉ cần trong vòng các ngài ở 6 tháng thôi là các ngài biết rằng nơi đây mình có thể độ chúng sinh được hay không. Nếu mà nơi đó mà độ chúng sinh không được là các ngài tùy duyên đi nơi khác nữa. Do đó khi mà quý vị thấy trong các tổ sư của Thiền Tông á, khi mà vị tổ sư mà truyền tâm ấn cho đệ tử rồi đó, giao cà sa bình bát đó, thì vị tổ sư đó còn chỉ cho đệ tử mình về cái hướng nào để mà trụ đó, tại vì hướng đó có duyên với đệ tử của mình. Hầu hết những vị tổ sư Thiền Tông khi mà các ngài đã thanh tịnh rồi, các ngài đạt được những cái thông mà có thể thấy được cái vị lai, do đó hướng dẫn cho đệ tử của mình về nơi đó để có duyên với chúng sinh nơi đó mà phổ độ. Thành ra quý vị thấy rằng không phải Bồ Tát nào mình cũng có thể phổ độ được chúng sinh đâu. Nhiều khi mình ở nơi cái đất này mình phổ độ không được, nhưng mà ngược lại mình bỏ nơi đất này mình qua một cái đất khác thì tự nhiên mình phổ độ được. Là tại vì chúng sinh đó nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo duyên rồi, còn chúng sinh nơi đây mình chưa có dịp để mà gieo duyên. Vì vậy trên con đường mà hoằng pháp lợi sinh, nhiều khi các Bồ Tát hiểu được những cái nguyên do đó, những các Bồ Tát không có sanh ra cái phiền não. Còn nếu mà trường hợp mà mình không hiểu được nhân duyên đó đó, mình giảng đạo rồi chúng sinh không có nghe mà lại cãi theo, thay vì làm những cái điều tốt đẹp lại làm những điều tốt đẹp, do đó mình sanh ra mình thấy rằng chúng sinh không có nghe lời, không làm những điều thiện, mình sanh ra có một chút phiền não. A Di Đà Phật. Các Bồ Tát tuy tu tứ vô lượng tâm nhưng mà các ngài không có cái tâm tham cầu là nương theo cái lối tu này mà được sanh vào cái cõi trời Phạm Thiên để được hưởng những sự an vui và đã thanh tịnh. Quý vị nên nhớ rằng ở những cõi trời nó vui lắm. Do đó Bồ Tát vị nào mà thật sự là chân Bồ Tát thì không muốn sanh vào cõi trời. Bởi vì quý vị sanh vào cõi trời quý vị không độ được ai hết á. Ở đó thời giờ nó đi rất là nhanh. Và chúng thiên 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 cung cũng cũng ham mê cái sự mà vui chơi ở bên ngoài của cảnh thiên cung lắm. Do đó họ không muốn tu. Họ nghĩ rằng họ hành thập thiện là đã đủ rồi. Hay là quý vị mà lên cõi trời sắc giới thì quý vị cũng không thuyết pháp độ sinh được. Ông nào ông nấy đều ngồi nhập thiền định không à. Quý vị đâu có thể thuyết pháp mà giảng đạo cho ai nghe hiểu rõ. Ở cái những cái cõi trời mà sắc giới trở lên đó, quý vị đó thường thường tu chỉ, ưa nhập định trong cái tâm, nghĩa là vắng lặng, không có muốn nghe thuyết pháp nhiều. Thành ra các Bồ Tát mà lên những cõi trời đó thì biết phải thuyết pháp cho ai. Ở cõi trời dục thì chúng sinh lo cho lo mưu cầu đi chơi. Ở cõi trời sắc giới vô sắc giới trở lên thì chúng sinh lo thiền định, nhập trong cái chỉ định. Do đó rồi Bồ Tát lên đó rồi Bồ Tát cũng buồn, rồi Bồ Tát cũng cũng muốn trở về thế gian này. Hầu hết những gì mà chân thật Bồ Tát mà lỡ có sanh lên những cái cõi trời mà sắc giới trở lên đó, các ngài cũng đều nguyện dùng cái lực của mình, nguyện lực của mình để trở về thế gian này. Bởi vì thế gian này nó mới là nơi mà Bồ Tát có thể sử dụng được cái thần thông diệu lực và cái sự từ bi của độ chúng sinh. Và cư sĩ Di Ma Cật ngài gọi đây là thắng diệu hạnh của đại sĩ Bồ Tát. Tất cả quý đại chúng biết rằng các Bồ Tát ở thập phương thế giới á, hầu hết vị nào cũng nương nơi cái thiền định để mà đạt được trí huệ. Quý vị nên nhớ rằng mình không có tu thiền định là không bao giờ mình có trí huệ hết. Cái thiền định là nơi mà nó xuất phát ra trí huệ. Do đó mình mà không có tu thiền định thì không bao giờ mình có thể mình đạt đến trí huệ. Mà mình không có trí huệ thì mình sẽ bị vướng mắc trong cái dục lậu của nhân thiên. Mình không thoát khỏi. Cái dục lậu nhân thiên này chỉ có cái thiền định và trí tuệ nó mới vượt thoát thôi. Thành ra mình mà không thiền định mà mình nói rằng tôi không cần thiền định tôi cũng thoát khỏi tam giới thì giống như cái người đó nói trên hư không vậy mà thôi. Chứ còn cái sự ước nguyện của những gì đó không được thành tựu. Như vậy thì phải nương theo cái thiền định mới phát sinh ra trí huệ. Từ cái trí huệ này mình mới có minh sát tuệ để mà quán xét mọi cái pháp của thế gian. Do đó tâm nó lìa xa, mình mới có thể đạt đến cái trạng thái là giải thoát niết bàn. Nếu là một cái bậc mà tiểu căn đó, khi mà những vị này nương theo phép thiền định đó, mà khi mà họ được chứng đắc cái thiền định rồi đó, thì quý vị biết rằng họ sẽ nhập vào cái cảnh giới vô dương niết bàn. Bằng cách là quý vị thấy những vị tiểu thánh A-la-hán, các ngài này mà đạt đến cái cảnh giới tịch tịnh là các ngài nhập ngay vào cảnh giới vô dương niết bàn. Nhưng mà các Bồ Tát lại khác. Các Bồ Tát giàu trong tâm các ngài đã được cái vô sanh nhẫn, có nghĩa là vừa được cái vô dư niết bàn, nhưng mà các ngài không nhập vô dư niết bàn, mà các ngài luôn 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 hiện cái báo thân lại ở nơi cõi ta bà này để mục đích là được cứu vớt chúng sinh. Đây là một cái hạnh đức thật cao cả của các Bồ Tát vậy. Thành ra quý vị thấy rằng những vị tiểu thánh còn nằm trên niết bàn để hưởng sự an vui, chứ các Bồ Tát á, vừa tịch diệt ở đây thì tại lại hiện ở một cái phương khác để giáo hóa chúng sinh rồi. Các ngài không có thời giờ để mà an hưởng cái sự niết bàn. Ngày hôm nay thí dụ thầy ngồi ở đây thầy giảng đạo cho tất cả quý đại chúng. Nhưng rồi cái duyên của thầy ở cõi này nó đã hết rồi, thầy vừa tịch ở đây thì thầy lại hiện ở phương khác để mà tùy duyên dạy chúng sinh. Chứ thầy đâu có thể nào an nghỉ trên niết bàn đâu. Tại vì tâm Bồ Tát là phải như vậy. Tâm tiểu thánh thì là nhập niết bàn, nhưng mà tâm Bồ Tát thì tùy duyên hiện khắp mười phương để mà giúp đỡ chúng sinh. Bây giờ thầy vào phần kinh văn kế tiếp. Dù thực hành bốn phép niệm xứ mà không hoàn toàn lìa hẳn thân thọ tâm pháp, đó là hạnh của Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp chánh cần mà không rời thân tâm tinh tấn là hạnh Bồ Tát. dù thực hành bốn phép như ý túc mà đặng thần thông tự tại là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm căn mà phân biệt rành rẽ các căn lợi độn của chúng sinh là hạnh Bồ Tát. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy qua cái quyển kinh Di Ma Cật này mình học nhiều cái hạnh Bồ Tát quá ha. Nhưng đây là những cái phương pháp tu mà các Bồ Tát phải học, bắt buộc phải học để mình mới có đầy đủ cái thần thông diệu lực để cứu độ chúng sinh. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ rằng Bồ Tát ngoài cái sáu phép lục độ ba la mật, các ngài còn phải thực hành các phương pháp tu khác. Chẳng hạn như là tứ niệm xứ, đó là bốn cái phép niệm xứ. Bây giờ thầy xin giảng cái tứ niệm xứ. Hầu hết là trên đường tu, nhiều khi mình nghe tứ niệm xứ nhưng mình không hiểu cái tứ niệm xứ là như thế nào. Tứ niệm xứ thì ở bên hành trì, ở bên tiểu thánh cũng có tứ niệm xứ, nhưng mà bên Bồ Tát cũng có tứ niệm xứ. Bây giờ tứ niệm xứ của Bồ Tát là: một là thân niệm xứ, có nghĩa là Bồ Tát quán tưởng sự bất tịnh của thân, quán tưởng ở bên trong nội tạng và ở bên ngoài cái thân tướng bên ngoài nó đầy dẫy những cái chất dơ cấu bẩn. Cái thân tâm này là do bốn đại tạo thành, nó không có sự thật. Do đó nên các Bồ Tát sanh cái tâm xa lìa, không lưu luyến và dương dấn cái bản thân này. Đây là cái phép mà niệm thân niệm xứ. Quý vị thấy rằng hầu hết chúng sinh mà tạo tác những cái nghiệp lực trên cái thế gian này là tại vì quá thương thân. Quý vị đặt một câu hỏi trên cõi đời này, nếu mà nói thương, nói về tình thương, mình thương ai nhất? A Di Đà Phật, chắc chắn là mình thương mình nhất, phải không? Mình thương mình nhất rồi sau đó mới thương tới vợ, tới con. Như vậy mình thương mình nhất tức như là mình muốn cho thân thể mình nó được mặc áo đẹp, nó được ăn sung sướng, nó được ngủ ở giường lớn, nó được đi ra đường phải đi lên xe được sang trọng, nó nhà cửa phải khang trang. Do đó thì phải làm sao? Phải sanh ra cái tâm tạo tác, sanh ra cái tâm phan duyên. Như vậy thì bắt đầu mình tạo tác thì đi đến cái chỗ luân hồi. Do đó Bồ Tát ngược lại, các ngài nhìn cái thân, các ngài thấy được sự bất tịnh của các thân, nhìn ở trong trong thân của mình thì lục phủ nội tạng chỉ cần nó đau và nó không hoạt động là mình có thể chết ngay lập tức, hay là cái những cái nội tạng của mình nó sẽ sình và nó hôi đi, nó thúi đi, đó là những vật bất tịnh. Do đó Bồ Tát nghĩ rằng cái thân này không phải là thân thật, do đó các ngài không còn quyến luyến nó, các ngài lìa xa rất là dễ, nên gọi là thân niệm xứ. Thứ hai gọi là thọ mạng xứ. Thọ mạng xứ có nghĩa là các Bồ Tát quán tưởng cái sự thọ khổ cảm giác của thân đối với cảnh bên ngoài. Quý vị thấy rằng mình mai phước mình sanh ở trong gia đình giàu có, khi mà trời mùa đông rét, mình nhờ gia đình giàu, mình được mặc những cái áo lông thú, hay là mình được mặc những cái áo nó dày, mình chống được rét. Nhưng mà lỡ mình sanh vào những gia đình bần cùng, thì đến cái mùa mà đông giá thì như thế nào? Mình không có quần áo mình mặc, phải không? Rất là khổ. Vì vậy mà thọ mạng xứ là các Bồ Tát quán sự khổ của cảm giác của thân đối với cảnh bên ngoài. Và Bồ Tát biết rằng tất cả đó chỉ là những cái sự cảm thọ tạm bợ. Những cái sự việc này với thời gian nó đều tan hoại. Do đó những Bồ Tát họ sanh cái tâm không lưu luyến. Họ sanh cái tâm muốn xa lìa nó. Nhờ cái tâm muốn xa lìa nó thành ra họ không có tạo tác. Họ không tạo tác tất nhiên là họ không có gây nghiệp trên con đường sinh tử vậy. Giờ thứ ba là tâm niệm xứ. Tâm niệm xứ là như thế nào? Là Bồ Tát ngồi, Bồ Tát thấy rõ ràng trong cái tâm của mình, mỗi một giây một phút những tư tưởng hiện lên và mất. Những tư tưởng đó nó là tư tưởng sanh và diệt, nó không phải là tư tưởng thường còn. Vì vậy mà Bồ Tát biết rằng cái tâm tư của mình nó cũng nằm ở trong cái sự vô thường. Nó không phải là cái sự vui tuyệt trong cái cảnh thường còn. Do đó Bồ Tát thường quán cái tâm niệm xứ để xa lìa những cảnh khổ vui do tư tưởng dục nó tạo nên. Thứ tư là pháp niệm xứ. Các Bồ Tát tu theo các pháp pháp niệm xứ đó là các ngài quán các pháp. Các ngài thấy rằng các pháp nó không có thực thể. Nó không có ngã và nó không có ngã sở. Do đó tâm các ngài không đắm say trong các pháp hữu lậu của thế gian. Các Bồ Tát tuy là tu cái tứ niệm xứ nhưng mà các ngài vẫn duy trì cái thân này và các ngài trụ ở nơi cái cõi ta bà này để mà hằng cứu độ chúng sinh. Do đó ngài Di Ma Cật mới tán thán rằng những cái bậc này là những bậc đạo hạnh Bồ Tát. Bây giờ ngoài bốn cái pháp tứ niệm xứ, Bồ Tát còn tu thêm cái tứ chánh căn. Đúng ra thì cái phần này nếu mà thầy không giảng thì quý vị không có rõ. Những cái phần này thầy đã giảng trong cái cuốn kinh A Di Đà. Nhưng mà ngày hôm nay để cho cái quyển kinh Duy Ma Cật nó đầy đủ, do đó thầy giảng giảng tiếp theo. Chứ thật sự ra những cái pháp này thầy đã giảng ở trong cái kinh A Di Đà, trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm và trong những cái kinh đại thừa khác. Nhưng mà bây giờ nếu mà thầy ngưng, thầy không giảng giảng tiếp những cái phần này thì cái cuốn kinh Duy Ma Cật nó không được đầy đủ. Như vậy thì tứ chánh căn là cái gì? Và nó gồm có những gì trong đó? Đại chúng lắng nghe. Một là tinh tấn ngăn ngừa các điều ác chưa phát sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị tu theo cái tứ chánh căn là mình luôn luôn coi cái tư tưởng mình. Khi mà những cái điều ác nó bắt đầu nó khởi, mình phải diệt nó ngay lập tức. Phải, có nghĩa là điều một là diệt trừ tất cả những điều ác. Không để cho tâm mình nó bị cái điều ác nó khởi lên. Cái điều ác là mình phải diệt trừ ngay lập tức. Cái điều hai là đối với những điều ác mà chưa sinh á, thì mình không cho nó sinh khởi. Những người thí dụ mình thí dụ thôi. Ví dụ mình lâm vào trong cái cảnh thất thế, mình không có công ăn việc làm. Mẹ mình đau, cha mình bệnh mà tiền bạc thuốc men cho cha mẹ mình không có. Rồi mình thấy một cái người đó họ có tiền bạc, có tiền của. Mình sanh ra cái tâm ác, mình định rằng tối nay mình lợi dụng trời mưa, mình sẽ lẻn vào nhà của vị này, mình sẽ ăn cắp một số lớn tiền bạc để mình lo thuốc thang cho cha mẹ mình. Đó là điều ác. Do đó mình không nên khởi tưởng những cái điều này. Do đó cái điều thứ hai của tứ chánh căn là đối với các điều ác chưa sinh thì khiến chúng không sanh. Khi mình vừa khởi tưởng những cái niệm như vậy thì mình lập tức diệt nó ngay lập tức. Bởi vì ngoài cái vấn đề mình ăn cắp ăn trộm, mình vẫn còn tay chân, mình có thể mình tạo lập để có tiền để mình lo thức ăn thực phẩm cho cha mẹ mình, không cần phải đi ăn trộm như vậy. Nếu mình là một cái người mà con có hiếu thảo thì tất cả những cái chư thiên hộ pháp họ sẽ giúp đỡ cho mình, không có để cho mình mà thiếu ăn thiếu mặc đâu. Do đó đừng bao giờ mà sợ hãi để mà mình đi vào trong con đường ác đạo. Như vậy thì điều thứ hai là đối với những điều ác mà chưa sinh thì khiến cho chúng không sinh khởi. Điều thứ ba của tứ chánh căn là đối với các điều lành nó chưa sanh thì khiến cho nó được sanh ra. Chẳng hạn như bây giờ hồi đó giờ quý vị tiền thì rất là nhiều mà chưa bao giờ biết cầm một đồng tiền là bố thí cho chúng sinh hết. Đó là người chưa biết tu. Bây giờ mình đã biết tu rồi thì mình có đồng tiền. Một ngày nào đó có một cái đám người ăn mày họ đi ngang qua nhà mình. Mình chỉ cần chiết một phần nhỏ cái số tiền thôi. Mình ra mình tập bố thí. Thì đây là mình tập làm các điều lành. Có nghĩa là điều lành hồi đó giờ chưa sanh trong lòng mình, nhưng mà ngày hôm nay mình phát tâm để mình phát khởi cái điều lành đó để mình làm. Như vậy thì mình mới có thể có phước được. Thứ tư, đối với tất cả điều lành đã sanh thì mình làm cho chúng phát triển nhiều hơn nữa. Tức là mình đã làm được những cái điều thiện rồi đó, nhưng mà mình làm cho những điều thiện này nó phát triển hơn nữa. Quý vị nên nhớ rằng những của bố thí quý vị, những sự giúp đỡ quý vị nó không mất mát vào đâu hết. Nó là những cái vật mà gọi là saving trong cái đời sống quý vị, trong cái next life, trong cái đời sống kiếp tiếp tục cái sự mà tái sanh của quý vị. Quý vị làm tất cả phước đức phụ lậu nào nó không bao giờ mất hết đó. Nó sẽ là những cái vật báo để cho quý vị xài ở trong kiếp tới quý vị. Thành ra đừng bao giờ sợ mất hết đó. Quý vị cầm 10 đồng, quý vị ra mua một cái món đồ thật là ngon, và quý vị ăn hết 10 đồng đó. Khi quý vị đói khát, không ai giúp quý vị hết. Nhưng mà ngược lại, quý vị đã cầm 10 đồng, quý vị mua 10 món vật, quý vị mời 10 người láng giềng ăn. Khi mà quý vị sa cơ thất thế, 10 người kia sẽ giúp cho quý vị được 10 bữa đói khát. Thì bây giờ trong đường tu cũng vậy. Quý vị mà không biết bố thí, quý vị mà không biết giúp đỡ chúng sinh, thì đừng mong rằng trong đời của quý vị được hạnh phúc. Mai mốt quý vị sa vào những cái cảnh mà mất việc làm, những cảnh mà thê thảm trong cuộc đời này, thì không ai cứu giúp quý vị hết. Do đó mình phải phát khởi cái tâm thiện lành. Và những thiện lành nó đã phát khởi rồi thì phải làm cho nó phát khởi rộng lớn hơn. Các vị Bồ Tát nhờ thực hành cái tứ chánh căn này trong cái sự cực lực tinh tấn, nên gọi đây là hạnh của Bồ Tát. Quý vị biết có những vị Bồ Tát khi mà họ thực hành cái điều này đó, họ thực hành rất là tinh tấn. Có nhiều vị đó mới đầu tiên không có tiền thì họ muốn có phước. Trong cái mùa Du Lan họ kính thỉnh chư tăng một vị về nhà họ cúng thôi. Nhưng rồi lần lần họ có phước họ thỉnh hai vị. Rồi lần lần họ có phước họ thỉnh 10 vị. Và lần lần họ có phước họ thỉnh cả 100 vị. Và trong cái cuốn mà Tây Du Ký quý vị thấy một vị viên ngoại mà thỉnh 1.000 vị tăng không? A Di Đà Phật. Đây là cái phước lớn của một chúng sinh. Nhờ cái công đức này mà cái vị viên ngoại này khi mà bị chết xuống dưới âm cung, được Đức Địa Tạng Vương cho trở về cái hồng trần và thọ thêm gần 12 năm nữa. Đó là do công đức của mình. Do đó quý vị làm công đức không bao giờ mất hết á. Người nào mà nghĩ rằng mình làm công đức mà mất thì quý vị thật sự là kém cái hiểu biết. Trong cuộc đời quý vị lúc mà trai trẻ quý vị làm việc, quý vị biết cất những đồng tiền của mình làm bằng mồ hôi nước mắt trong cái nhà băng saving. Thì để chi? Để cho quý vị về già quý vị có tiền để quý vị được thoải mái quý vị hưởng. Thì bây giờ cũng vậy. Quý vị tạo lập ngay trong cái đời này thì đời sau quý vị hưởng ngay lập tức, không có mất đâu hết á. Thành ra phải khởi cái tâm thiện lành lên để mình có phước báo, mình sống trên cõi đời này. Quý vị không có phước báo hả? Thì những cửa bằng hàng nó đón chờ quý vị đó. Những đứa con mà của người ăn mày nó đón chờ mình đó. Mình phước báo mình không vô trong nhà quan được. Mình không phước báo thì đừng mong như bao giờ vào cái ngôi thái tử hay là vào những cái cung đình làm vua được hết đó. Những cái chỗ mà những người ăn mày họ đang ở đó là chỗ đó mình sẽ vô đó. Ngoài ra các Bồ Tát vì muốn giúp chúng sinh thì các ngài phải thành tựu những thần thông. Mà muốn được thành tựu những thần thông này phải tu theo tứ nhị y túc. Cái chỗ này từ xưa tới giờ hầu hết các chư tăng tu nhưng mà chưa đạt được cái thần thông. Lý do là tại vì ở trong kinh chỉ biên tu thần thông là phải tu theo tứ nhị như ý túc, nhưng mà không biết cái phần tứ nhị như ý túc này nó như thế nào. Do đó chưa có vị nào đạt được cái thần thông. Bây giờ tứ nhị túc là như thế nào? Tạm thời thầy trình bày cho quý vị nghe. Trước hết, một vị mà Bồ Tát muốn tu được cái thần thông thì phải có dục như ý túc, có nghĩa là có cái lòng ham thích thần thông. Người mà không có lòng ham thích thần thông thì không bao giờ tu thần thông được hết. Bởi vì cái lòng ham thích thần thông nó là cái điểm đầu tiên để cho người người Bồ Tát hay là người tu muốn muốn đạt được thần thông. Như vậy đầu tiên là dục như ý túc. Thứ hai là niệm như ý túc. Có nghĩa là cái người đó phải giữ một tâm niệm ở trong đầu của mình để tạo ra cái thần thông. Thứ ba là tinh tấn như ý túc, như ý túc. Có nghĩa là cái tâm của mình nó đã quyết định tu cái thần thông đó, giữ một cái phương pháp đó thì phải nương cái phương pháp đó tu hoài. Tu đến ngày nó thành tựu thôi, không không có thể nào mà mình tu một hai ngày hay một hai tháng hay một hai năm mình buông ra. Như vậy cái phần thứ ba rất là quan trọng, gọi là tinh tấn như ý túc. Thứ tư là tư duy như ý túc. Tại sao gọi là tư duy như ý túc? Có nghĩa là mình dùng cái phép quán tưởng mình suy tìm ra thần thông. Cái thần thông không ai dạy quý vị hết á, ngoại trừ những cái vị thầy quý vị đắc thần thông thì hy vọng rằng những vị này dạy cho quý vị. Chứ còn nếu mà trường hợp mà những vị thầy quý vị không có thần thông thì đừng mong bao giờ quý vị đạt thần thông hết á. Không ai dạy quý vị hết á. Như vậy thì muốn đạt thần thông mà quý vị tự động muốn đạt thần thông thì sao? Quý vị phải dùng cái tư duy ý túc. Bây giờ mình ngồi mình quán tưởng, mình đặt câu hỏi. Mình ngồi trong im lặng đặt câu hỏi, tại sao loài chim nó bay được? Tại sao mình không bay được? Bây giờ mình không bay được là tại sao? Tại vì cái trọng lực của trái đất đang hút mình, thành ra mình luôn luôn phải bị như vậy. Bây giờ mình phải tìm cách nào để mà mình cái thân mình rời khỏi trọng lực của trái đất. Thì bây giờ mình cứ quán tư duy như vậy. Thì trong cái sự yên tĩnh của quán tư duy, mình sẽ tìm ra phương pháp để cho thân mình nhẹ bay bổng lên. Đây là chỗ thầy chỉ nói vậy thôi. Quý vị tu như ý túc là phải có thầy hướng dẫn, phải có một vị thầy đắc thần thông hướng dẫn. Còn không đắc thần thông thì quý vị chỉ biết qua cái hình thức thuyết pháp thôi, chỉ là biết qua hình thức của câu văn thôi. Chẳng hạn như mình biết là một là dục như ý túc, hai là niệm như ý túc, ba là tinh tấn như ý túc, bốn là tư duy như ý túc, có vậy thôi, quý vị biết vậy thôi. Nhưng mà bốn cái điều này nó không phải vậy. Bốn điều này là để cho quý vị suy niệm trong lúc tu thần thông. Muốn được như vậy phải khi tìm thầy, mà thầy đắc thần thông mới chỉ được điều này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Bồ Tát thực hành bốn cái như ý túc này thì sẽ đắc được thần thông. Đây cũng là một cái đạo hạnh mà cư sĩ Di Ma Cà ca ngợi của vị đại sĩ Bồ Tát. Bây giờ ngoài cái bốn 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 như ý túc của thần thông rồi thì sao, các Bồ Tát còn phải tu thêm nữa. Các Bồ Tát còn phải thực hành thêm năm cái ngũ căn để mà hộ trì cái bản tâm của mình. Như vậy thì phép ngũ căn nó gồm những gì? Ngũ căn đây không phải là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý. Cái ngũ căn ở đây nó bao gồm: một là tính căn. Trên đường tu mà mình không có tính căn á, tức như là lòng tin không dũng mãnh á, mình dễ rơi rớt trên đường đạo lắm. Thành ra vào trong đầu tiên á, quý vị thấy những vị Bồ Tát á mà đắc quả đầu tiên á, thì nằm ở trong gì? Trong cái thập tính. Nó nằm ở trong cái tính căn đó. Thập tính là đầu tiên của Bồ Tát đó. Thì ở đây cũng vậy, trong phần ngũ căn nó có tính căn, có nghĩa là lòng tin dũng mãnh đối với pháp môn mình tu. Thứ hai là tấn căn, là mình phải có sự thệ nguyện mạnh mẽ để mình mới đi hết cái cuộc đời của mình. Quý vị mà không có tấn căn thì quý vị không có nguyện lực, quý vị đi không hết. Quý vị thấy Đức Bổn Sư của mình khi mà Ngài bắt đầu, Ngài ngồi với cội cây Bồ Đề thì Ngài dùng cái nguyện lực như thế nào? Ngài nguyện lực rằng hôm nay tôi ngồi với cội cây Bồ Đề này dầu cho máu tôi có đông lại, xương tôi có tàn rũ nữa, tôi vẫn không rời khỏi cái bồ đề này để đứng lên. Ngoại trừ tôi thành đạo, tôi mới đứng lên để mà cứu độ chúng sinh. Đây là lời thệ nguyện, nó nằm ở trong cái tấn can. Quý vị cũng vậy, quý vị có thể thề nguyện rằng nếu trong cái đời kiếp sống này mà tôi không thành được cái đạo quả A-la-hán thì sao? Đó là cái thệ nguyện quý vị, đó là cái tấn can. Quý vị thề nguyện là tự nhiên cái tâm quý vị, tâm lực rất là mạnh. Nó làm cho quý vị giống như là một cái người lực sĩ rất là mạnh. Mình có thể là mình làm tan hoại các loài thiên ma ngay lập tức và thành đạo. Do đó cái tấn căn rất là quan trọng. Thứ ba là niệm căn. Là cái tâm niệm của mình phải quả quyết. Mình làm cái vật đó phải thành tựu. Chứ không bao giờ làm nửa chừng rồi bỏ. Những người mà làm nửa chừng là bỏ, không bao giờ phổ độ chúng sinh được hết. Mà cũng không bao giờ có thể thành đạo. Thứ tư là định căn. Định căn có nghĩa là cái tâm lực của mình nó không bị lay chuyển theo với cái sự thay đổi của bên ngoài. Cái người tu mà cái tâm niệm lúc dày lúc khác thì không bao giờ mà thành tựu định căn hết. Cái người tu phải luôn luôn giữ tâm niệm lắng lòng của mình, định lực của mình nó phải thành tựu. Còn nếu quý vị mà để cái căn của mình ngó ra ngoài, nó bị những cảnh trần nó cướp đi, thành ra mình mất cái định lực. Cái chỗ định lực này là chỗ phát ra cái thần thông. Quý vị nên nhớ định lực, định căn là nơi phát ra thần thông. Quý vị không có định thì quý vị đừng có mong phát thần thông. Các vị A-la-hán khi mà các ngài nhập định, các ngài nằm ở trong cái định căn này mà các ngài phát ra thần thông. Do đó định căn rất là quan trọng trong cái vấn đề mình tu học. Rồi, thứ năm là huệ căn. Huệ căn là một cái trí huệ sáng suốt do cái tâm yên lặng để mình thấy được cái dạng pháp, mình thấy được cái dạng pháp chân như. Do đó mình thoát được cái sự trói buộc của dạng pháp, mình đạt đạt đến cái chỗ mà vô sanh nhẫn, đạt đến cái an lạc tịch tịnh niết bàn. Vì các Bồ Tát tu theo cái ngũ căn thanh tịnh nên các Bồ Tát phân biệt chúng sinh thượng căn hạ căn một cách rõ ràng. Quý vị tu theo cái phương pháp này, mai mốt rồi quý vị nhìn chúng sinh quý vị biết liền. Một lời của chúng sinh nói lên quý vị biết rằng người này thượng căn, hay là một lời chúng sinh nói lên biết rằng người này hạ căn, mình biết một ngay lập tức. Bởi vì cái định lực của mình, trí huệ mình đầy đủ rồi. Thành ra những người mà họ tu mà họ chưa đến đó, họ lại họ nói dối mình nhìn cái mình biết ngay à. Biết họ họ chưa đạt đến cái điều đó. Vì vậy mà quý vị tu rồi, quý vị thấy chúng sinh đáng thương lắm. Thấy chúng sinh rất là đáng thương. Cái lòng từ của mình nó hình như là nó mở rộng hơn nữa. Bởi vì quý vị thấy chúng sinh nằm ở trong cái đường lục đạo luân hồi, họ bị tái sanh mãi mãi trong cái vô lượng kiếp mà không có người cứu vớt. Do đó cái sự thương tâm quý vị nó khởi rất là lớn. Do đó trên cuộc đời mà quý vị hành đạo, thật sự ra quý vị, cái vòng tay quý vị nó muốn gặp ai cũng muốn là ôm trong vòng tay mình hết. Tại chúng sinh rất là đáng thương. Đây là lời thầy nói thật á. Nhiều khi bây giờ mình còn phàm phu, thành ra mình còn tranh nhau từ lời nói, tranh nhau từ cái miếng ăn, thành ra mình thấy rằng chúng sinh nó không đáng thương. Chứ còn mình có tâm đại từ bi của Bồ Tát rồi, chúng sinh rất là đáng thương. Họ đang nằm ở trong cái gì? Cái lục đạo luân hồi. Họ bị triền miên ở trong cái con đường sinh tử, ra rất đáng thương. Bây giờ phần kinh văn kế tiếp. Các Bồ Tát giàu thực hành năm lực mà ưa cầu thập lực của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ ràng trí tuệ của Phật là hạnh Bồ Tát. Quý vị thấy hôm nay quý vị học rất là nhiều về cái những pháp môn của các chư Bồ Tát tu. Bây giờ các Bồ Tát ngoài cái vấn đề mà thực hành cái ngũ ngũ căn, các ngài phải thực hành luôn cái ngũ lực. Để chi? Để tạo cho tâm được cái sự tinh tấn dũng mãnh để mà vượt thoát các chướng duyên. Như vậy thì ngũ lực nó gồm những gì? Ngũ lực thì nó gồm là tính lực. Vậy là tính lực gọi là gì? Tính lực tức là sức mạnh do lòng tin tạo ra, nên gọi là tính lực. Một cái gì mà nhảy nhảy cao, khi mà họ nhìn cái chỗ độ cao của họ đó, mà trong cái tính lực của họ đó, mà họ nghĩ rằng cái dây này cao quá chắc nhảy không được, tại tự nhiên họ nhảy không được. Bởi vì sao? Cái là sức mạnh lòng tin họ không có. Nhưng mà ngược lại, một cái người mà nhìn cái chỗ cao đó rồi họ nghĩ rằng như vậy, nhưng mà cái tâm của ta nó cũng cũng nghĩa là mạnh lắm, ta nghĩ rằng ta nhảy được, thì cái tính lực này nó tạo nên một sức mạnh, do đó người đó có thể phóng qua được cái dòng dây. Như vậy thì tính lực là một cái điều rất là quan trọng. Quý vị làm một cái điều gì đó mà tự nhiên quý vị lại, quý vị tự nhiên quý vị nói rằng điều này ta không làm gì được, là tự nhiên quý vị không làm được. Mà nếu mà quý vị lại, quý vị nói điều này ta nhìn thấy rất là dễ để ta làm, thì quý vị làm được. Người tu thần thông cũng vậy, nói rằng thần thông tu sao mà khó quá, tu này kia, nhưng mà vị đó chỉ cần phát tâm cái thần thông này rất là dễ, ta chỉ cần tu 1 2 tháng là ta thành tựu, thì người đó sẽ thành tựu. Bởi vậy tính lực là cái điều đầu cái tiên rất là quan trọng trên con đường tu. Đó là một cái sức mạnh do lòng tư tự tin mà nó tạo ra. Thứ hai là tấn lực. Tấn lực là cái sức mạnh do sự tinh tấn mà nó tạo ra. Quý vị giàu quý vị có yếu, nhưng mà sao? Quý vị tinh tấn, quý vị, thí dụ quý vị thể lực quý vị yếu, quý vị biết mình yếu, thì mình tinh tấn, mình tập thể dục cho thật nhiều. Thì thế giới cái thời gian thì sao? Thì mình có cái sức lực cũng giống như mọi người. Nhưng mà nếu mà mình yếu, mà cái sự tinh tấn mình không có, mình không tập thể dục, thì cái thể lực mình nó không có, mình sẽ yếu mãi. Thì người tu cũng vậy đó. Mình muốn thành tựu đạo quả thì phải có sự tinh tấn. Không có sự tinh tấn thì mình không có sức mạnh để mình đi trên con đường của đường tu. Bởi vì con đường tu không phải là con đường nó giống như là con đường trắng nhựa để cho mình đi, mà nó là một con đường chông gai, nó còn những cái sự bấp bênh trên trên con đường đó nữa. Do đó nếu mình không có tấn lực, mình dễ bị thối lui. Thứ ba là niệm lực, tức là những cái sức lực do niệm của mình nó tạo ra. Quý vị biết thường thường mà người ta nhập định được là do cái niệm lực. Cái niệm lực của mình, niệm mà trì ở trong cái câu niệm của mình lâu dần như vậy đó, cái tâm của mình nó an trú trong đó, mình nhập định. Do đó cái niệm lực cũng là một cái điều rất là quan trọng trên đường tu. Thứ tư, kế tiếp niệm lực là định lực. Quý vị thấy không? Kế tiếp niệm lực là định lực, do mình niệm lực giữ một cái niệm đó để mà mình làm một cái đề mục chuyên quán, sau đó thì cái tâm mình là lần an tĩnh, nó đi vào trong cái định lực. Như vậy thì cái định lực này nó có giá trị không? Rất là giá trị. Quý vị nương thân lên trên hư không, quý vị đi xuyên qua gạch qua ngói cũng do định lực mà tạo thành. Không có định lực này thì người tu không có thần thông. Thành ra định lực này rất là quan trọng. Rồi, thứ năm là huệ lực. Tất nhiên là cái trí huệ lực nó giúp cho quý vị thoát khỏi cái tam giới, ra khỏi tam giới, chứng lên cái sự niết bàn tịch tịnh là do cái huệ lực của người tu. Các Bồ Tát tâm thì phải luôn luôn thực hành cái ngũ căn ngũ lực, nhưng mà các ngài cũng ưa mong cầu để đạt được cái thập lực của Như Lai. Quý vị biết mà, khi mà Bồ Tát mà tu mà đạt đến cái thập lực của Như Lai thì đây là điều rất là quý, quý vô cùng. mà hầu hết những Bồ Tát nào cũng muốn, ngoài cái vấn đề tu ngũ căn ngũ lực, cũng muốn đạt được cái thập lực của Như Lai. Bây giờ thầy đi vào cái thập lực của Như Lai để cho quý vị biết tại sao các chư Bồ Tát ai cũng thích đạt đến cái thập lực của Như Lai. Thập lực của Như Lai nó gồm có một, đây là tiếng Hán tự, rồi thầy sẽ dịch cho quý vị nghe rõ cái câu văn này. Một là tri thị xứ phi xứ trí lực, có nghĩa là cái trí lực hiểu biết, cái sự lý và những cái sự đúng hay sai một cách chánh xác. Quý vị bây giờ mình dùng cái tâm phàm phu, nhiều khi mình không hiểu cái sự việc đó đúng hay sai. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị có thập lực của Như Lai đó, Như Lai có thập lực đó, thành ra các ngài nhìn vào cái sự vật đó, các ngài biết cái sự lý của sự vật đó nó đúng hay sai ngay lập tức. Cái chỗ biết của Như Lai đó gọi đầu tiên gọi là tri thị xứ phi xứ trí lực. Cái thập lực thứ hai là tri tam thế nghiệp báo trí lực. Có nghĩa là Đức Như Lai có cái trí lực này, cái trí lực này giúp cho Đức Như Lai đoán biết được nhân quả cho chúng sinh trong ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quý vị thấy rằng các Bồ Tát, các ngài nhiều khi không có biết được cái đời sống của chúng sinh ở trong ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà ngược lại, Như Lai thì biết được được hết. Trí lực thứ ba là tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực. Có nghĩa là trí lực của Đức Như Lai biết căn cơ của chúng sinh tu hành, biết được cái sự phá trừ dục lậu bằng cái cách thực hành thiền của họ. Có nghĩa là Đức Như Lai đứng trước một chúng sinh nào, Đức Như Lai biết rằng họ có thể phá được cái dục lậu hay không, họ có thể đắc quả hay không. Bằng chứng là trong kinh Pháp Hoa, ngài đã thọ ký cho biết bao nhiêu vị A-la-hán trở thành những cái Đức Như Lai ở thập phương thế giới. Đây là do cái trí chư thiên và chư trí chư thiên giải thoát tam muội trí lực. Do trí lực này Đức Như Lai biết rõ ràng. Thứ tư, tri chúng sinh tâm tánh trí lực, tức là cái trí lực này Đức Như Lai biết được tâm tánh các đệ tử và của các chúng sinh cao hoặc là thấp. Thứ năm là tri chủng chủng giải trí lực, có nghĩa là trí lực của Như Lai biết được tâm chúng sinh hiểu đạo tới đâu, biết rõ các pháp thế gian và xuất thế gian. Thứ sáu, tri chủng chủng giới trí lực, có nghĩa là trí lực biết tất cả các cảnh giới giống nhau hoặc là khác nhau, biết khắp cảnh giới trong thập phương thập độ. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng phàm phu với những vị A La Hán đâu có biết tới phần này, kể cả Bồ Tát nhiều khi cũng chưa biết tới những điều này. Nhưng mà cái thập lực của Như Lai thì đã biết rõ như vậy. Thứ bảy, tri nhất thiết sở đạo trí lực. Đây là trí lực của Như Lai biết các phần hữu lậu và vô lậu của chúng sinh nó đến đâu, biết hết các đường đạo mà chúng sinh noi theo để mà được giải thoát. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái trí lực này biết tất cả những pháp môn nào nó sẽ đưa chúng sinh đến sự giải thoát và pháp môn nào nó sẽ đưa chúng sinh không đến sự giải thoát, biết một cách rõ ràng, không còn cái sự mù mờ. Trí lực thứ tám, là tri thiên nhãn vô ngại trí lực. Có nghĩa là cái trí lực của Như Lai biết hết mọi việc của chúng sinh trong vô lượng thế giới, thấy biết rõ ràng sự sanh tử và sự thiện ác của họ. Bởi chính vì vậy mà trong cái kinh Địa Tạng Vương, khi mà một vị Bồ Tát hỏi về cái sự thọ sanh của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì Đức Như Lai đã trình bày một cách rất là rõ ràng. Nghĩa là cái sự thọ sanh của Địa Tạng Bồ Tát từ xưa tới giờ không có thể nào tính đếm được. Có nghĩa là ngài đã liên tục, ngài đến và đi trong cái sự liên tục của sự tái sanh như vậy, nên là vô lượng vô 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 số kiếp mà chỉ có Đức Như Lai thấy được thôi. Tại sao Đức Như Lai thấy được? Là tại vì ngài thấy được bằng cái tri thiên nhãn vô ngại trí lực. Trí lực thứ chín là tri túc mạng vô lậu trí lực. Đây là một cái trí lực mà nó biết được tất cả những đời trước sâu xa của một chúng sinh. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng các bậc A-la-hán chỉ biết được có 84.000 kiếp thôi. A-la-hán là chỉ có nhiêu đó, là tới tới mà ổng quán qua tới 8, 8, 84 ha, rồi ổng quán ra 84.000001 rồi nữa. Ổng cũng thấy một màn tối đen chứ ổng không thấy gì nữa hết. Như vậy thì trí lực của A-la-hán chỉ thấy là 84.000. Rồi trí lực của một bậc Bồ Tát thì chỉ thấy có Tam Thiên Đại Thiên thôi. Rồi bây giờ trí lực của Đức Như Lai thì sao? Thấy vô lượng, vô biên, vô số, nghĩa là thế giới ở trên cái Tam Thiên Đại Thiên. Thấy vô lượng, vô biên. Do đó, quý vị thấy rằng Đức Phật nói cái vị đó từ bao xa đến đây, từ nghĩa là bao lâu được thành tựu đạo quả như thế nào đến đây, là do cái tri túc mạng vô lậu trí lực mà thành tựu. Số 10 là cái thập lực, số 10 gọi là tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. Đây là cái trí lực mà biết cách đoạn hẳn các tập khí, làm cho chúng nhân của sự quân tập nó dứt tuyệt. Quý vị biết rằng chúng sinh sở dĩ mà không thành tựu đạo quả là do cái quân tập từ nhiều đời trước, nhiều từ đời vô lượng kiếp. Đến ngày hôm nay khi mình trở về đây, cái sự quân tập nó vẫn còn. Do đó nó là một cái thói quen trong trong tiền kiếp, do đó mình bỏ không được. Rồi mình bỏ không được ngày trong tiền kiếp, rồi ngày hôm nay mình bỏ không được nữa. Nó lại là một cái khối như là rối tơ như vậy, nó lại tiếp tục trong những kiếp tới nữa. Do đó cái sự quân tập này nó không có giúp cho mình đạt đến con đường thánh đạo. Như thế thì các Bồ Tát ngoài thực hành ngũ căn ngũ lực, các ngài còn mong cầu đạt được cái thập lực của Như Lai. Đây là một cái điều rất khó thực hành. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật ngài gọi đây là đại thắng hạnh của đại Bồ Tát.